Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được mang đến cho quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Thế giới phẳng. Tác giả Thomas L. Friedman. Nhóm dịch và hiệu đính: Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Quang A, Vũ Duy Thành, Lã Việt Hà, Lê Hồng Vân và Hà Thị Thanh Huyền. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Sau đây, để tiện cho sự theo dõi quyển sách này, mời quý vị cùng đến với phần mục lục. Quý vị và các bạn thân mến, quyển sách Thế giới phẳng sẽ bao gồm những nội dung sau đây. Ở phần giới thiệu của quyển sách, chúng ta sẽ có những lời tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc, lời giới thiệu và lời tác giả dành cho phiên bản bìa mềm. Ở phần 1 của quyển sách này, quá trình làm phẳng thế giới diễn ra như thế nào, bao gồm 1. Khi tôi đang ngủ. 2. 10 nhân tố làm phẳng thế giới. 3. 3 sự hội tụ. Và 4. Sự sắp xếp vĩ đại. Ở phần 2, Mỹ và thế giới phẳng. 5. Mỹ và tự do thương mại. 6. Những kẻ tiện dân. 7. Bán cầu não phải. 8. Cuộc khủng hoảng thầm lặng. 9. Đây không phải là một cuộc diễn tập. Phần thứ 3, các nước đang phát triển và thế giới phẳng. 10. Đức mẹ đồng trinh Guadalupe. Phần 4, các công ty và thế giới phẳng, bao gồm 11 các công ty đối phó như thế nào. Phần tiếp theo, bạn và thế giới phẳng. 12. Toàn cầu hóa các yếu tố địa phương. 13. Nếu điều đó không xảy ra, thì đó là vì bạn không làm mà thôi. 14. Điều gì xảy ra nếu tất cả chúng ta đều bị nghe lén. Phần tiếp theo, địa chính trị và thế giới phẳng. 15. Thế giới không phẳng. 16. Lý thuyết Dell về ngăn ngừa xung đột. Và cuối cùng, kết luận trí tưởng tượng, bao gồm 17. 9 trên 11 đối nghịch với 11 trên 9. Bạn đọc thân mến, cuốn Thế giới phẳng bạn đang cầm trên tay có thể xem là sự phát triển với một tầm cao mới sau cuốn Chiếc Lexus và cây ô liu đã được giới thiệu với bạn đọc Việt Nam. Nhà xuất bản Trẻ. Lời giới thiệu. Toàn cầu hóa là chủ đề vốn phức tạp và thu hút sự quan tâm của dư luận với không ít những ý kiến trái ngược nhau. Được Thomas L. Friedman phân tích một cách độc đáo với lập luận trung tâm về quá trình trở nên phẳng của thế giới. Khái niệm phẳng ở đây đồng nghĩa với sự kết nối, những dỡ bỏ rào cản về chính trị cùng với những tiến bộ vượt bậc của cuộc cách mạng số đang làm cho thế giới phẳng ra và không còn nhiều trở ngại về địa lý như trước. Điều này mở ra cho các nước những phương thức sản xuất, kinh doanh, những tình thế địa chính trị và địa kinh tế hoàn toàn mới. Thông điệp Friedman truyền tải không xa lạ đối với nhiều độc giả. Toàn cầu hóa là hiện tượng khách quan, từng được biểu hiện lẻ tẻ có khi như một trạng huống, một tiến trình, nhưng giờ đây được nhìn nhận rõ nét và khái quát hơn. Khi nó trỗi dậy trở thành một hệ thống quốc tế, điểm mấu chốt ở đây là đôi lúc dư luận có dấu hiệu sao nhãng đối với các đòi hỏi mang tính tất yếu để thúc đẩy toàn cầu hóa, do sự kiện 11 tháng 9, cuộc chiến tranh Iraq hoặc các lý do tương tự. Friedman đã giống lên hồi chuông cảnh báo rằng toàn cầu hóa 3.0 thực chất đang ở vào giai đoạn tăng tốc, nó làm cho thế giới chuyển từ cỡ nhỏ xuống cỡ siêu nhỏ và đồng thời sang phẳng thế giới. Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng. Trong thế giới này, không chỉ các quốc gia, những tập đoàn kinh tế lớn như Dell, IBM, Walmart, mà là các cá nhân ở khắp mọi nơi trên hành tinh này, chỉ cần kết nối Internet và tiếp cận các công cụ của thế giới mới, có thể cộng tác với nhau trong những chuỗi cung toàn cầu để tạo ra những giá trị gia tăng lớn hơn. Chiếc bánh toàn cầu hóa ngày càng trở nên to hơn, nhưng đồng thời cũng khó chia hơn. Bằng nhiều câu chuyện hứng thú và sinh động, Friedman đã mô tả quá trình giác ngộ của bản thân khi ông chạm trán với thế giới phẳng. Nhưng có lẽ điều làm nên giá trị đích thực của cuốn sách chính là khả năng diễn đạt kiểu người thật việc thật. Tác giả cố gắng kiến giải sự vận động phức tạp của chính trị kinh tế thế giới đương đại một cách dễ hiểu và có tính thuyết phục. Vào buổi bình minh của thế kỷ 21, Friedman một mặt đã nêu bật những tác động của thế giới phẳng đối với các quốc gia, các công ty, những cộng đồng dân cư và đặc biệt là đối với những cá nhân. Mặt khác, ông cũng chỉ rõ các nhà nước, xã hội và cả thế giới có thể và cần phải thích nghi với chủ nghĩa phẳng như thế nào để tồn tại và phát triển. Với các quốc gia dân tộc, theo tác giả, điều quan trọng là cần tự suy ngẫm để biết được vị trí của mình ở đâu trong tương quan với các chủ thể khác trên thế giới hiện nay. Các nước đều phải tiến hành đổi mới và hội nhập để khai thác hết thuận lợi và hạn chế tối đa khó khăn do thế giới phẳng gây ra nếu không muốn bị đẩy ra khỏi đường ray của con tàu phát triển. Phải chăng thách thức lớn nhất giờ đây là vượt thoát tư duy truyền thống bên cạnh khẳng định vai trò nhà nước, cần có cách nhìn tích cực hơn đối với cộng đồng toàn cầu và khu vực, các tập hợp dân sự và các tổ chức phi chính phủ. Nhà nước hậu hiện đại có thể sẽ không bao biện hết thảy mọi chức năng mà chỉ thâm nhập vào các sinh hoạt xã hội thông qua hoạt động điều tiết. Với việc tăng cường quá trình chuyển dịch, tùy thuộc vào kết nối, một nhà nước hoạt động hiệu quả phải trở thành một tay chơi toàn cầu. Với các công ty và tập đoàn kinh tế đang được trao quyền lớn hơn bao giờ hết, Friedman cho rằng điều tối quan trọng là phải lấy định hướng toàn cầu thay cho định hướng quốc gia. Quá trình đổi mới về công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin viễn thông ITC và số hóa các khâu sản xuất và dịch vụ đang diễn ra mạnh mẽ, cho phép quá trình cộng tác diễn ra với quy mô và tốc độ lớn hơn bao giờ hết. Tác giả đã đưa ra 7 nguyên tắc cho các công ty và tập đoàn muốn thành đạt trong môi trường kinh doanh mới. Đáng chú ý, Friedman còn chỉ ra rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, các cá nhân có thể vươn ra toàn cầu theo cách riêng của mình để làm việc và sáng tạo thông qua hàng loạt phương tiện mới của thế giới phẳng như công cụ tìm kiếm Google, phần mềm xử lý công việc Workflow, khả năng tải lên mạng uploading từ điển Wikipedia. Gấp cuốn thế giới phẳng lại, độc giả có thể vẫn còn băn khoăn vai trò của địa chính trị và nhà nước tới đây có thực sự sẽ đơn giản như Friedman mô tả không? Và liệu đã đủ căn cứ để cuốn sách thực sự là một toát yếu lịch sử xuất phát và phỏng đoán tương lai thế kỷ 21 hay chưa? Cách đặt vấn đề của tác giả có quá tuyệt đối hóa sức mạnh của công nghệ mà coi nhẹ những lựa chọn khác nhau về ý thức hệ hay không? Cuộc hành trình từ trái đất tròn đến thế giới phẳng đã báo trước sẽ kết thúc mọi phát kiến mới lạ. Ngoài 10 nhân tố làm phẳng và 3 sự hội tụ, tương lai sẽ còn có những sự sắp xếp vĩ đại nào khác? Những băn khoăn này càng có lý khi chính tác giả cũng thừa nhận một số nhà phê bình đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và bổ ích đến mức ông hứa sẽ không ngừng viết tiếp cuốn sách này. Đối với dân tộc Việt Nam sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, chắc chắn còn thêm một câu hỏi nữa cho chính mình. Qua tấm gương Ấn Độ và Trung Quốc, chúng ta sẽ phải làm gì để tận dụng cơ hội do thế giới phẳng mang lại? Câu trả lời chắc không phẳng một cách đơn giản. Tình huống cũng tương tự khi chúng ta tham khảo hơn chục bài báo ở Việt Nam và hơn hàng trăm bài viết trên google.com về cuốn sách.
Lời tác giả dành cho phiên bản bìa mềm. Tại sao tôi lại phải cố gắng viết phiên bản cập nhật và mở rộng của cuốn sách Thế giới phẳng chỉ một năm sau khi phiên bản mở rộng được xuất bản và chỉ 2 năm sau khi phiên bản gốc ra đời? Tôi có thể trả lời một cách rất ngắn gọn. Tôi có thể và tôi cần phải làm như thế. Chính xác là những tiến bộ về công nghệ đã được đề cập trong cuốn sách này mà ngành xuất bản đã được đẩy nhanh và giờ đây có thể chỉnh sửa lại toàn bộ cuốn sách tương đối dễ dàng. Đó là điều tôi muốn nói là tôi có thể. Còn tại sao tôi cần làm việc đó là xuất phát từ 4 nguyên nhân sau. Thứ nhất, những nhân tố làm phẳng thế giới không dừng lại. Khi phiên bản đầu tiên của cuốn sách này ra đời vào tháng 4 năm 2005 và tôi muốn tiếp tục theo dõi và lồng ghép chúng vào lý thuyết chung của tôi. Thứ hai, tôi muốn trả lời một trong những câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất từ các bậc phụ huynh trong các chuyến đi vòng quanh nước Mỹ của tôi để giới thiệu về cuốn sách này. Vâng thưa ông Friedman, cảm ơn ông đã nói với chúng tôi thế giới này là phẳng. Và giờ đây tôi sẽ nói với con tôi điều gì? Trong phiên bản 2.0, tôi đã đưa thêm nhiều tài liệu về chủ đề liệu một nền giáo dục đúng đắn là gì để tiếp cận những công việc mới dành cho tầng lớp trung lưu. Và tôi tiếp tục bổ sung thêm trong phiên bản 3.0 này. Thứ ba, tôi nhận thấy các bình luận của độc giả và những nhà phê bình rất sâu sắc và hữu ích và tôi muốn chắt lọc chúng để đưa vào cuốn sách này. Và cuối cùng trong phiên bản 3.0 này, tôi sẽ thêm 2 chương mới về chủ đề liên quan đến thế giới phẳng vốn không nổi bật trước kia, song hiện nay trở nên tối quan trọng. Một chương nói về việc làm thế nào để trở thành nhà hoạt động chính trị và doanh nghiệp xã hội trong thế giới phẳng. Chương kia nói về một hiện tượng đáng ngại hơn, làm thế nào để kiểm soát danh dự của chúng ta trong một thế giới mà tất cả chúng ta đều trở thành những người xuất bản và do vậy đều trở thành những nhân vật xã hội. Cuốn sách này đã kích động sự ra đời một loạt các bài báo với tên gọi khác nhau xoay quanh chủ đề thế giới không phẳng. Tôi có 2 nhận xét về vấn đề này. 1. Đây không phải là chuyện đùa. 2. Khi sử dụng một sự ẩn dụ lớn như thế giới phẳng, bạn đã hy sinh một phần chính xác mang tính học thuật để đổi lấy sức mạnh lớn hơn trong giải thích sự việc. Tất nhiên thế giới là không phẳng, nhưng đó cũng không còn tròn nữa. Tôi phát hiện ra rằng, việc sử dụng thuật ngữ phẳng một cách đơn giản để mô tả việc con người tham gia, hoạt động, cạnh tranh, kết nối và phối hợp với nhau, với sức mạnh bình đẳng lớn hơn bao giờ hết. Điều đang xảy ra trên thế giới sẽ giúp cho những người đang tìm cách hiểu những tác động của hàng loạt thay đổi công nghệ đang diễn ra đồng thời. Không những tôi không cảm thấy hối tiếc về việc này, mà tôi cho rằng mỗi năm trôi qua, thuật ngữ trên sẽ trở nên gần gũi hơn và hữu ích hơn trong việc giải thích một cách đơn giản nhất những gì đang diễn ra. Việc tôi sử dụng từ phẳng không đồng nghĩa với từ bình đẳng, giống như bình đẳng thu nhập, và sẽ không bao giờ là như vậy. Nó đồng nghĩa với từ bình đẳng hóa bởi vì những nhân tố làm phẳng đang trao quyền ngày càng nhiều hơn cho các cá nhân để có thể vươn xa hơn, nhanh hơn, sâu sắc hơn và ít tốn kém hơn bao giờ hết. Và đó là sức mạnh bình đẳng hóa và cơ hội bình đẳng hóa do quá trình mà ngày càng nhiều người được trao những công cụ và khả năng kết nối, cạnh tranh và hợp tác. Theo tôi, quá trình làm phẳng sân chơi này là điều quan trọng nhất đang xảy ra trong thế giới hôm nay và những người đo lường toàn cầu hóa bằng cách chỉ dựa vào thống kê thương mại. Hoặc cho rằng đó chỉ là một hiện tượng kinh tế thay vì một quá trình có tác động đến mọi mặt, từ việc trao quyền cho cá nhân cho đến văn hóa, cách thức hoạt động các thể chế có trật tự đang không nhận thức được tác động của thay đổi này. Đến một lúc nào đó tôi sẽ ngừng viết về cuốn sách này, tuy nhiên tôi đang cảm thấy thoải mái với cơ hội được chia sẻ những gì tôi đang học hỏi và cảm thấy biết ơn rằng quá trình làm phẳng thế giới khiến cho việc làm đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thomas L. Friedman, Washington DC, tháng 4 năm 2007. Lời cảm ơn. Năm 1999, tôi xuất bản cuốn sách về toàn cầu hóa có tên là Chiếc Lazarus và Cây Ô Liu. Hiện tượng mà chúng ta gọi là toàn cầu hóa mới chỉ cất cánh từ khi đó, và cuốn sách Chiếc Lazarus và Cây Ô Liu chính là nỗ lực đầu tiên trong việc lý giải hiện tượng này. Cuốn Thế Giới Phẳng này không nhằm thay thế cho cuốn Chiếc Lazarus và Cây Ô Liu, mà đúng hơn là được viết dựa trên cuốn sách trước, đồng thời phát triển những lập luận lên một tầm cao mới để phản ánh xác thực sự phát triển của thế giới hiện nay. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà xuất bản The New York Times và chủ tịch của công ty New York Times Arthur Sulzberger Jr. vì đã cho tôi nghỉ phép và vì đã ủng hộ cuốn sách này. Tôi cũng rất biết ơn Gail Collins, người phụ trách trang xã luận của tờ The New York Times, vì đã ủng hộ đề nghị được nghỉ phép của tôi và cổ vũ cho cuốn sách. Tôi rất vinh dự được làm việc tại một tờ báo tuyệt vời như tờ The New York Times. Tôi phải nói rằng chính Arthur và Gail là những người đã khuyến khích tôi tham gia làm phim tài liệu cho kênh truyền hình Discovery Times, công việc đã đưa tôi đến Ấn Độ và khuyến khích tôi viết cuốn sách này. Tôi cũng xin cảm ơn Billy Campbell của kênh Discovery vì sự ủng hộ nhiệt tình của ông cho phim tài liệu đó về Ấn Độ. Ken Levis, Andrew và Stephen Reverend vì đã giúp hoàn thành tốt công việc. Không có kênh truyền hình Discovery, tôi đã không có được cơ hội này. Mặc dù vậy, tôi sẽ không thể viết được cuốn sách này nếu không nhận được sự giúp đỡ của những bộ óc bậc thầy trong giới công nghệ, kinh doanh và chính trị. Tôi xin phép được nêu tên một số cá nhân mà tôi muốn cảm ơn. Đặc biệt, tôi đã không thể giải mã được Thế Giới Phẳng nếu không có sự giúp đỡ của Nandan Nilekani, tổng giám đốc công ty công nghệ Ấn Độ Infosys, người đầu tiên chỉ ra cho tôi sân chơi đã được sang phẳng thế nào. Vivek Pol, tổng giám đốc công ty công nghệ Ấn Độ Wipro, đã giúp tôi hiểu được quá trình kinh doanh của Thế Giới Phẳng và luôn luôn giúp tôi lý giải những vấn đề khó khăn. Joanne Coley, người đứng đầu nhóm lập kế hoạch chiến lược của IBM, đã giúp tôi hiểu được sự liên hệ giữa công nghệ, kinh doanh và hoạt động chính trị trên hành tinh phẳng, những điều hoàn toàn mới lạ với tôi. Craig Mundy, tổng giám đốc công nghệ của Microsoft, đã giải thích cho tôi về những tiến triển về công nghệ, dân tố đã và đang làm phẳng thế giới và giúp tôi chắc tay khi viết về những vấn đề trên. Ông là một thầy giáo nhiệt tình và luôn luôn đòi hỏi khắt khe. Paul Romer, nhà kinh tế học thuộc Đại học Stanford, người đã có nhiều công trình về nền kinh tế mới, đã dành thời gian đọc bản thảo và đưa ra những bổ sung đầy trách nhiệm và trí tuệ. Mark Andreessen, một trong những người sáng lập mạng Netscape. Michael Dell của tập đoàn Dell Inc. Sir John Rose, chủ tịch của tập đoàn Rolls-Royce và Bill Gates của Microsoft, đã dành thời gian quý báu để đọc và đưa ra bình luận một số phần của cuốn sách. Bạn tôi, nhà sáng chế Dan Simkins, đã giúp đỡ rất nhiều để tôi có thể hiểu được những vấn đề phức tạp. Những câu hỏi đầy thách thức của Michael Sandel đã kích thích tôi đi viết thêm một chương của cuốn sách, chương 4 Sự Sắp Xếp Vĩ Đại. Và Yaron Ezrahi, giống như ba cuốn sách trước của tôi, đã giúp tôi nghĩ ra nhiều ý tưởng bằng bộ óc sắc sảo của ông. David Rothkopf cũng như vậy. Không ai trong số họ chịu trách nhiệm về bất cứ sai sót nào của tôi vì những đóng góp của họ là chỉ là những kiến giải am tường. Tôi thực sự hàm ơn họ. Rất nhiều người khác đã dành thời gian quý báu của họ để trao đổi và bình luận về cuốn sách này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Ellen Adamson, Graham Allison, Alex và Joycelyn Atoll, Jim Bexdell, Craig Barrett, Brian Bellendorf, Kathy Belding, Jagdish Bhagwati, Sergey Brin, Privrati, Michael Kaplan, Bill Cagrico, John Chambers, Nayan Chander, G. Wayne Clough, Alan Cohen, Maureen Conway, Rich DeMillo, Lames El Hadidi, Ram Emanuel, Mike Esku, Judy Estrin, Diana Farrell, Joanne Fenkingstein, Kakli Fiorina, Frank Fukuyama, Merrick Frost,
Jeff Gutton, Fadi Wander, Bill Greer, Jill Greer, Ken Greer, Pramod Hack, Steve Holmes, Dan Honick, Scott Heaton, Shirley Ann Jackson, P.V. Cannon, Alan Koss, Gary Valora Loder, Robert Lawrence, Jerry Lerman, Rick Levin, Joshua Levin, Will Marshall, Walt Mossberg, Moses Name, David Neilman, Larry Page, Carlota Perez, Jim Pekowski, Thomas Pickering, Jamie Popkin, Clint Prestowitz, Clint Prickett, Sarita Rai, Jerry Rao, Jared Rao, Bill Ritz, Amartya Sen, Eric Smith, Terry Samuel, H. Lee Scott Jr., Dina Kassing, Eric Stern, Larry Summers, Jeff Yulin, Ato Vishitha, Philip Valencia Jr., William Woods, Meg Whitman, Irving Ladowski Becker, Bob Wright, Jerry Young và Ernesto Cedillo. Tôi không thể không bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt đến người bạn tinh thần và người đồng hành về trí tuệ bấy lâu nay của tôi là Michelle Mandelbaum và Stephen P. Cohen. Một trong những niềm vui của tôi là được chia sẻ ý tưởng với họ. Một lời cảm ơn đặc biệt nữa của tôi là dành cho John Doyer và Herbert Allen Jr. Họ đã tạo cơ hội để tôi nhận được ý kiến đóng góp cho bản thảo của cuốn sách từ một số đồng nghiệp khắt khe và có óc phê bình của họ. Cảm ơn Jill Prelock vì đã đọc và soát rất nhanh cuốn sách này. Như thường lệ, vợ tôi, Anne, luôn là người biên tập đầu tiên, nhà phê bình và người ủng hộ toàn diện của tôi. Không có sự giúp đỡ và đóng góp trí tuệ của Anne, cuốn sách này không thể hoàn thành. Tôi thật may có một người vợ như thế. Tôi cũng muốn cảm ơn các con gái của tôi là Oakley và Natalie vì phải chịu đựng thêm một năm không có bố ở bên cho tôi phải ngồi lì trong văn phòng để viết sách, và người mẹ yêu quý của tôi Margaret Friedman vì luôn quan tâm đến cuốn sách này. Max và Ellie Booksbaum đã luôn cổ vũ tôi vào một buổi sáng tại Aspen. Các chị và em gái của tôi là Shelley và Jen đã không ngừng ủng hộ tôi. Tôi rất may mắn được cộng tác cùng với một nhà văn là Esther Newberg và chủ nhà xuất bản là Jonathan Classy trong cả bốn cuốn sách đã xuất bản, và với biên tập viên là Polly Ellie trong ba cuốn sách sau. Họ là những người giỏi nhất trong nghề. Tôi cũng rất may mắn khi có được một trợ lý thông minh và trung thành nhất, đó là Maya Goldman. Tôi muốn tặng cuốn sách này cho bốn người rất đặc biệt trong cuộc đời tôi, bố và mẹ vợ tôi, Matt và Kay Booksbaum, và người bạn thời thơ ấu của tôi là Ron Soskin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu cho quyển sách Thế giới phẳng, The World is Flat. Mời quý vị và các bạn cùng đi vào những nội dung chính của quyển sách này ở những bài dưới đây.